Thấy điều là tu Tây Phương Tịnh Độ. Đọc Kinh Hoa Nghiêm chớ nên không biết điều này. Nếu từ Kinh Hoa Nghiêm mà ngay cả điểm này cũng chẳng nhìn ra thì đã uổng công đọc Kinh Hoa Nghiêm mất rồi. Cổ Đức nói Hoa Nghiêm và Pháp Hoa đều nhằm giới thiệu dẫn về kinh này, lời ấy vô cùng có lý. Các ngài có thể nói ra câu ấy, chắc là các ngài cũng nhìn ra đường nẻo ấy. Tôi cũng đã từng thưa với các đồng tu, tôi khăng khăng quyết tâm đối với pháp môn Tịnh Độ là nhờ giảng Kinh Hoa Nghiêm nhiều năm như thế mà đắc lực. Nếu tôi chẳng giảng Kinh Hoa Nghiêm nhiều năm như thế, tôi chẳng thể tin tưởng pháp môn này. Do từ Kinh Hoa Nghiêm, tôi thấy Văn Thù, Phổ Hiền, Thiện Tài đều tu pháp môn này. Lúc ấy, điều đó mới khiến cho tôi đặc biệt lưu ý pháp môn này. Nhận biết pháp môn này là giai đoạn tu học cuối cùng của các vị Đại Bồ Tát. Vì thế, pháp môn này thật sự chẳng thể nghĩ bàn, đấy là nghiệp đại. Số tức nguyện ý, nghiệp tức hạnh ý, cố phân, bất xuất tứ ý giả. Số là nguyện, 48 nguyện của A-di-đà Phật, 10 đại nguyện dương của Phổ Hiền Bồ Tát, nguyện nào cũng trọn khắp pháp giới. Nguyện lực ấy vô tận. Số có ý nghĩa là nguyện, nghiệp có ý nghĩa là hạnh. Nguyện hạnh rộng lớn, vô lượng, vô biên. Giảng phi tiểu giả như Văn Thù, Di Lặc Đẳng, Giai Thị Đẳng, Địa Vị Trung Bồ Tát. Đẳng địa là địa vị đẳng giác. Đẳng giác cũng là địa vị thứ 11. Dưới Phật, trên Pháp Dân Địa, là địa vị hậu bổ Phật. Vì thế, tuyệt đối chẳng phải là tiểu thừa. Văn Thù, Di Lặc đều là Đại Bồ Tát, Bồ Tát nơi quả địa. Phi sơ tâm, ngũ phẩm, tính trụ hạnh hướng cố, cũng chẳng phải là những địa vị nhỏ nhoi trong Đại Thừa. Ngũ phẩm chính là ngũ phẩm quán hạnh, như Tông Thiên Thai đã nói. Từ ngũ phẩm quán hạnh lại tiến lên thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Ngũ phẩm quán hạnh vị, thứ nhất là tùy hỷ phẩm. Công phu đạt đến cảnh giới này, trong tâm sanh pháp hỷ. Chính mình có thể khảo nghiệm chính mình, tâm sân khỏe, tâm ghen ghét chắc chắn chẳng có, đã đạt đến cảnh giới ấy. Người ấy tự vui mừng vì cảm thấy chính mình may mắn, mà cũng vui mừng vì người khác nghe pháp, y theo Phật Pháp tu hành. Tự mừng, mừng cho người khác, phân biệt, chấp trước, ghen ghét, nóng giận đều chẳng có, đó là tùy hỷ phẩm. Thứ hai là đọc tụng phẩm. Khi ấy, người đó thích đọc kinh, càng đọc càng thấy có ý vị. Không như chúng ta chưa nhập cảnh giới ấy, đọc kinh này ngán quá, đọc mấy chương đã chẳng muốn đọc tiếp. Khi đạt đến địa vị ngũ phẩm, người ấy thích đọc tụng Đại Thừa, đọc kinh điển chẳng ngán. Suốt ngày chẳng ăn cũng không sao, suốt ngày chẳng ngủ cũng không sao, nhưng một ngày chẳng đọc kinh sẽ không được. Nhất định phải đọc kinh, vì vậy từ tập khí này có thể thấy công phu của một người tu hành, có thể thấy cảnh giới của người ấy. Thứ ba là thuyết pháp phẩm. Vô cùng thích thuyết pháp cho người khác, đem những gì chính mình đã đọc tụng, chính mình thể nghiệm, nói cho người khác nghe, đó là thượng cầu hạ hóa. Thứ tư là kim hành lục độ phẩm. Kim là kèm thêm, vì người ấy quán hạnh đắc lực, cho nên kim tu lục độ. Thứ năm là chánh hành lục độ phẩm. Chánh hành có nghĩa là nhập lý. Kim hành lục độ là tu trên mặt sự, tu lục độ nơi sự. Chánh hành lục độ là nhập lý lục độ. Biết lục độ bất nhị. Những điều này gọi là ngũ phẩm quán, là năm địa vị trong Tông Thiên Thai. Các vị Bồ Tát được nói trong kinh này chẳng thuộc các địa vị thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Những vị Bồ Tát được nói trong phần trên đều là đẳng giác Đại Bồ Tát, chẳng phải là những vị Bồ Tát nhỏ nhoi. Xứng lý tắc tự tánh chân vọng dung, thị Bồ Tát nghĩa. Trong tự tánh có giác và mê, giác là thật, mê là vọng. Giác và mê bất nhị, đó là dung thông. Giác và mê bất nhị là như thế nào? Quý vị giác thì vẫn là tự tánh của chính quý vị, mà mê thì nó vẫn là tự tánh. Trong tự tánh vốn chẳng có giác mà cũng chẳng có mê. giác là nó mà mê vẫn là nó, quả thật là bất nhị. Vì thế lìa mê là giác. Do giác mê bất nhị cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta tu lễ kính chư Phật. Chúng ta chẳng dám khinh rẻ bất luận chúng sanh nào. Vì sao? Họ là Phật. Bản thân quý vị tu hành mong thành Phật mà coi thường Phật, còn có thể thành Phật được sao? Quý vị chẳng thành Phật, người khác là Phật gì? Người ấy nay đang là một vị Phật mê hoặc điên đảo. Tuy mê hoặc điên đảo, người ấy xác thực là Phật. Người ấy có Phật tánh của người ấy trọn chẳng có mê hoặc điên đảo. Vọng thức của người ấy mê hoặc điên đảo, chứ Phật tánh trọn chẳng mê hoặc điên đảo. Nhìn từ thật tướng, hết thảy chúng sanh vốn đã thành Phật. Vì vậy, Phổ Hiền Bồ Tát mới dạy chúng ta tu lễ kính chư Phật. Đối với bất luận kẻ nào, bất luận sự vật gì, đều phải cung kính, phải chí thành cung kính. Đấy là Bồ Tát nghĩa, biết chân vọng bất nhị, thật sự giác ngộ. Chân bất biến nhi tùy duyên, thị chi vị giác hữu tình. Chân là chân như vĩnh viễn không thay đổi. Đó là nói Bồ Tát vĩnh viễn không thay đổi. Không thay đổi nhưng tùy duyên. Những vị như các đại Bồ Tát này gần như đã đoạn sạch vô minh rồi, đạt đến đẳng giác Bồ Tát, thì 41 phẩm vô minh đã phá 40 phẩm, còn sót một phẩm. Có thể nói là các ngài thật sự chẳng thay đổi. Tùy duyên là đại từ đại bi, có thể hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Vì thế các ngài chẳng chấp trước, chẳng phân biệt. Nếu các ngài chấp trước phân biệt sẽ chẳng thể tùy duyên. Do không phân biệt chấp trước nên có thể tùy duyên. Do nói theo ý nghĩa này nên là giác hữu tình. Vì giác là chân như, tùy duyên là hữu tình. Vọng thành sự nhi thể không, thị chi vị hữu tình giác. Hữu tình chúng sanh giác ngộ. Giác ngộ gì vậy? Giác ngộ hết thảy vạn pháp rốt ráo không? Chẳng thể được. Như Tâm Kinh đã nói, sắc tức là không, không tức là sắc, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Hoặc như trong Kinh Kim Cang đã nói, hết thảy pháp hữu vi, như mộng, huyễn, bọt, bóng, như sương, cũng như chớp, hãy nên quán như thế. Lại nói, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Đấy là nói rõ bản thể của hết thảy vọng và bản thể của những sự do vọng tạo thành đều là không. Vì thế, đối với hết thảy sự tướng, tự nhiên chẳng chấp trước. Nếu tâm thanh tịnh sẽ chẳng còn dậy sóng, đó gọi là hữu tình giác, đã giác ngộ. Quý vị phải biết, mười phương thế giới và thế giới này đều do ngũ quẩn tạo thành. Ngũ quẩn là không. Vừa mở đầu, Tâm Kinh liền nói, quán tự tại Bồ Tát, hành thâm bát nhã ba la mật đa, chiếu kiến ngũ quẩn giai không. Tây phương cực lạc thế giới là cõi pháp tánh, chẳng phải là không, vì nó là thật, chẳng phải là vọng. Cảnh giới bên ấy chắc chắn chẳng giống cõi ngũ quẩn trong mười phương thế giới chư Phật, nó là cõi pháp tánh. Chư vị phải nghiên cứu kỹ càng ba kinh thì mới hiểu rõ ràng chân tướng sự thật này. Chân vọng bất lập, duy thị nhất tâm, thành thử đại đạo tâm, hiệu viết Mahātát. Mahātát đều là nói theo tự tánh, tâm địa của chúng ta sạch lào. Hai bên chân lẫn vọng đều lìa, chẳng có nữa. Lục Tổ đã diễn tả câu này như sau: vốn chẳng có một vật chỗ nào nhúm bụi trần. Không chỉ chẳng có vọng mà chân cũng chẳng có. Chân lẫn vọng đều chẳng có, tâm thanh tịnh đạt đến tột bậc. Duy thị nhất tâm là cái tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh ấy chính là đại đạo tâm, là chân như bổn tánh toàn thể hiển lộ. Vì thế gọi là Mahātát. Hôm nay chúng tôi giảng tới chỗ này.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam Mô A Di Đà Phật.